Bà lớn lên bà đâu thấy như vậy, cái thằng này sợ vợ. À, nhưng mà đâu có biết người phụ nữ đi làm mười mấy tiếng mà mệt quá, người ta cần về nhà nghỉ. Nhưng mà thật sự khi hạnh phúc hay là anh phải làm cái này và tôi phải làm cái kia, thì mình nghĩ cái sợ vợ nó vui thiệt. Nhưng mà thật sự nếu mà ai hiểu được trong một khía cạnh nào đó của sợ vợ thì nó cũng hạnh phúc. Nhưng mà cái gì, cái giới hạn của nó, thưa anh Hoàng Tính, nó có lai vậy, chứ không phải cái gì nào của dạ bấm bài em nghe thì nó cũng không có hài lắm. Thí dụ như người phụ nữ thì từ dạy thượng đạo khó đã sinh như vậy, có đàn ông mà có đàn bà, có âm và có dương. Đàn bà thì đa số khôn ngoan, hay là dù muốn được không gì thì mình cũng là đàn ông. Nó có cái hai riêng của người đàn ông, có sức riêng của người đàn ông chứ. Mình sợ nghe được thì nó đầm ẩm thiệt, nhưng mà trong thâm tâm của mình thật sự nó riêng của mình nha, có thể đúng có thể sai nha, tại vì mình nó thật thì mình cũng có cái chướng riêng của mình vậy à, chứ chắc tôi nghe bà thì có một chừng mực nào đó không phải là lúc nào mình cũng dễ xét em. Giống như bây giờ mình nghĩ giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa tranh cử tổng thống đi, người ta cãi rất là cãi, người ta đi bê, người ta cãi lộn với nhau, gần như là đánh nhau như vậy đó, gần như là man, không thể là chung với nhau được. Nhưng mà xong rồi người ta vẫn chung mục đích là cho một cái quốc gia nó hùng mạnh. Thì trong gia đình cũng vậy thôi, mình có thể tranh luận, mình có thể không nghe, tại vì nó đúng, mình có ý chính kiến riêng của mình, đúng không, chứ không phải là mình sợ vợ. Áo mình có chính kiến riêng của mình tìm cách gì nữa. Sau đó thì tất cả mọi việc đều chung một nồi hết, thì cái đó mới gọi là hạnh phúc. Chứ còn sợ vợ không, yes, sức mạnh của bà, yes, yes, oh, có nhà già, giặt đồ già, cái gì cũng già hết, ông đi đâu quýnh bà già, đi chơi già, già hết. Thì nó tốt thiệt, nhưng mà lúc cuộc mình cũng có bản lĩnh riêng của mình, chứ thưa thằng Tính, thưa các anh chị em, suy nghĩ anh như thế nào, thưa anh Tính, đạm hơi chiếu chút xíu vậy đó.
Nói chung ra, đối với hành tính, cái vấn đề sợ vợ thì không có trong đầu. Hay hoặc là tôn thờ vợ thì cái đó là cái vấn đề giữa hai bên với nhau trong cái tình yêu thương bồi đắp như thế nào. Nếu một người phụ nữ hết yêu mình, cái điều họ làm, họ sẽ không phải là họ âm ỉ, họ cãi vã mình đâu. Mà đó là gì? Chắc chắn là quý vị và anh cũng đồng ý với hành tính. Im lặng đến mức mà cãi nhau cũng không có, mình tìm cách cũng không có được nữa. Đó mới là một cái điều đáng sợ nhất, phải không thưa quý vị, phải không anh Đàm? Trong cái cuộc đời này bôn ba đi rất là nhiều, chúng ta hãy nhìn không phải chỉ chính bản thân mình lập gia đình, tất cả ngoài kia. Người ta nói đàn ông có vợ, đàn bà có con, hay hoặc là vợ chồng với nhau rất là nhiều lắm. Mỗi người đều một cái hoàn cảnh, mỗi người đều có một cái khó khăn, có những cái hạnh phúc cũng có những cái đau buồn, có những cái gãy đổ cũng có. Tất cả đều chung chi hai chữ tình yêu có hay không, chịu đựng có được hay không, hạnh phúc đến đâu để chúng ta có thể bồi đắp, hay hoặc chúng ta phải chia tay ra, hay hoặc là phải chi em đừng lấy chồng, hay hoặc là phải chi anh đừng có vợ, thì cái chuyện nó đã khác rồi. Giống như cà phê, phải chi mình không có ly cà phê thì mình chẳng biết cái cuộc sống này nó như thế nào. Cà phê nó đắng, bỏ đường thì nó thêm ngọt, bỏ sữa thì nó chua chua cái miệng, hay hoặc là nó lạc lạc cái miệng nó đi. Nói tóm lại, sợ vợ không có nghĩa là đàn ông vô dụng, đàn ông hèn, mà là một người đàn ông có một cái bản lĩnh, biết yêu thương, biết tôn trọng cái người bạn đời của mình, thưa quý vị. Ngược lại, các cô, các chị, những người vợ cũng nên biết mềm mà nắng rắn thì buông đi. Dù có lo lắng, dù có quan tâm chồng đến đâu thì cũng đừng có nên to tiếng quá mức, giống như nãy Đạp anh diễn tả. Muốn có hạnh phúc gia đình, thì cả hai bên phải cần cố gắng và suy nghĩ cho nhau. Mặc dù có những cái điều thiệt của từng cá nhân, của từng con người, bàn tay có ngón ngắn, ngón dài, con người không ai phải gọi là hoàn chỉnh cả. Trước kia thì tươi đẹp biết bao nhiêu, khi mà chúng ta còn cặp kè, còn yêu đương, trong một cái không khí lãng mạn, phải không? Khi về rồi thì có thể những cái giấc mộng của mình nó không hiện thực quá, giống như những gì mà họ đã hứa với mình như anh đã hứa với mình, như em đã hứa với tôi. Nhưng mà thôi, mình ráng, mình cố gắng, mình tìm những cái đó để mình sửa chữa cho nhau, để mình sống trong cái đó đi, để mình cảm thấy mình yêu, mình vui và mình thương, để có thể mình sẽ làm cho người ta tốt hơn hay không, hay hoặc là người ta có thể làm cho mình tốt hơn hay không, do cái nhân duyên, do cái sự vun đắp và bồi bổ cho nhau, để chúng ta sẽ có được một hạnh phúc. Không phải chỉ có hai người, sau này có những người con nữa, họ sẽ khổ rất là nhiều lắm. Họ nhìn với mình như thế nào, với cặp mắt như thế nào, và tương lai của họ sẽ làm sao khi thấy cha, khi thấy mẹ của họ đã là như vậy rồi. Phải không quý vị? Đừng có khe cái vấn đề cái câu sợ vợ. Nhưng mà hãy nghĩ đến mình thương vợ như thế nào, mình thương chồng như thế nào. Điều đó nó hay hơn. Anh Đảm ơi.
Dạ, cái câu thương chồng của anh thì trong ca dao của tục ngữ của Việt Nam mình có câu này, không biết là mấy chị em phụ nữ ngoài kia, các bà vợ ngoài kia nghĩ gì. À, nó có câu như vậy. À, anh ơi, anh dành chị em.
Anh dặn chị em.
Nhưng lại vợ bẻ thì em thơi lại chó. Đó, cái đường bé nó vậy đó thì không biết là không biết là xin các chị em giải thích cái câu đó. Nhưng mà cái đó thì mình thích lắm. Cái đó là bao giờ mình để đầu giường hết trơn á. À, anh ơi, anh dặn chị em muốn lấy vợ bẻ em thơi lấy chó. Trời ơi, thật là... Mấy mấy ăn chặn cơm thì ăn phở thì em nộp phở cho mày ăn, ăn chứ có chỉ đâu mà anh lại dặn em.
Rửa.
Không biết là câu ca dao thật sự, không biết là không biết mình lập từ đâu, nhưng mình khoái câu đó, không biết là mấy chị em phụ nữ hiểu như thế nào. Đó là chém gió thôi, nhưng mà thật sự mình nói thật sự là tôn trọng thì tốt hơn, mình tôn trọng với nhau thì nó tốt hơn, mà mình nghĩ sợ vợ nó cũng có cái ích lợi riêng của nó đó, thưa anh Hồng Tính. Ví dụ như có người bạn mình, ông bệnh liên miên, ông bệnh hoài thôi, nhưng mà khoảng năm mấy năm mình gặp ông, ngon lành lắm, đàng hoàng lắm, ông nói sao? Mẹ, vợ nó chửi quá, đi làm nó bắt, sáng sớm là đi làm là nó bắt uống thuốc nè, nó đem cái juice theo nè, phải không? Rồi uống nè, rồi nó bắt đi khám bệnh nè, nó không cho đi nhậu nè. Cà phê thì lâu, coi như uống cà phê không có được. À, ông bà dặn tới, bảo cà phê không có được, cà phê đen đá không có được. À, uống thì nó không gặp cô với ông, nhưng mà mình nghĩ, ủa, thì tính ra, sợ vợ lại sống lâu. À, có lý, phải không? Thì mình nghĩ có nhiều cái lợi ích nhỏ nhỏ trong đó, mà cái bản thân mình nó cũng thấy cũng có lý. Thì thật sự là sợ vợ thì nói cho vui, thật sự chứ thật sự tôn trọng với nhau. Nên khi mà mình thương yêu một người bạn đời với nhau, mình sống với nhau, thì cái đó là một cái điều mình cần nên quan tâm. À, người đàn ông thì chứ sợ vợ thì nghe nó sợ vợ thì người thằng nào nó ta đéo sợ ai hết, tao chẳng ngang ai hết trên đời này, chẳng ngang. Cuối cùng cái nhà ngang cái bà cái sư tử Hà Đông ở nhà nó chuẩn bị nó hét lên chạy chết luôn. But anyway, thì hy vọng là mấy đại ca, mấy anh hùng ở ngoài kia có ý kiến gì không, nhưng mà cảm thấy sợ vợ thì mày cần sống lâu quá, phải không? Thứ nhất là, thứ hai nữa mà sợ vợ á, thì ở nhà không đi nhậu, bắt làm không chi tiêu, nhiều khi dư tiền ra lại mua nhà mua xe là tốt hơn nữa. Tốt hơn nữa, đỡ phải đi vô ai, nhiều người không có vợ độc thân đi vô ai, một năm bị 2-3 lần, 40-50 ngàn. Không đi làm gì được hết. Chính là cứ vợ lại có tiền. Nhưng như bây giờ tóm lại thì anh em mình trong quán cà phê thì mình nghĩ mình sẽ mở một quán cà phê hay một cái hội gọi là hội sợ vợ. Bây giờ có ai đó, tức là anh chàng nào vô trong đó toàn là từ, nghĩa là sách mắt sang bàn vô cái hội sợ vợ sẽ là ngon lành đó. Có nhà, có xe, có sức khỏe, có cuộc sống ngàn năm. Mình nghĩ mình sẽ mở quán cà phê sợ vợ Nằm Tính. Có ai không biết là mấy đại ca bạn bè của mình có ý kiến đi coi gì không à?
Yeah. chắc chắn là mình cũng sẽ mời gọi anh em chiến hữu có muốn tham gia thì cứ việc mạnh dạn tham gia trong những chương trình sắp tới nha. Anh em của chúng tôi cũng sẽ tán gẫu rất là nhiều trong rất là nhiều những cái chủ đề gắn khó là vợ luôn, cũng luôn cả bạn bè hoặc là tất cả mọi cái khía cạnh, hoặc là người chồng như thế nào, hoặc là những đứa con của mình như thế nào, thưa quý vị. Hy vọng rằng qua cái phần ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến cái ly cà phê nó như thế nào, cũng như là hai chữ sợ vợ mà hôm nay anh đặt ra cho Tính rồi anh em của mình tán nó như vậy. Đó, hy vọng là anh có dịp mà anh mở được cái quán mà tên là quán sợ vợ thì bảo đảm cái quán anh đặt lắm. Quán sợ vợ. Hey, where you go? Yeah, người ta nói Where are you go? Phải không? Where are you go? Cái nói, oh, tao go Starbucks, phải không? Còn này, where are you go? I go Starbucks. Ha.
Rồi, con chào vợ, mình nghĩ con chào vợ chắc chắn mình sẽ mở. Tại vì thứ nhất á, nếu mà các anh chị em có mấy, thứ nhất là mấy phụ nữ mà nghe được cái chương trình của Đạm với Hoàng Tính thì chắc chắn là sẽ ủng hộ con chào vợ. Thì bây giờ vậy đó, mình sẽ kêu vốn. Mấy chị em đi góp vốn cho Đạm với Hoàng Tính. Các chị em cứ gửi mấy ông chồng tới là ok. Thế nhưng bây giờ mình mở quán cà phê là mình không có vốn. Tại vì mấy chị em chắc chắn tại sao không gửi chồng mình tới quán sờ vợ với Đạm với Hoàng Tính ở đây nè. Rồi có vốn vô mình bán cà phê, mình sẽ hướng dẫn từng anh một, anh nào vô quán sờ vợ về nhà là râm rắp hết. Thế nên chị em ủng hộ cái chương trình, cái ý tưởng của Đạm với Hoàng Tính là sẽ mở một quán cà phê sờ vợ.
Kết thúc chương trình, Hoàng Tính cũng đã cho quý vị biết về những cái tâm tư, những cái kết luận của Hoàng Tính trong cái chữ sờ vợ rồi. Và anh Đàm cũng đã gửi đến cho quý vị cuối cùng cái chữ sờ vợ là như thế nào. Có một cái test gửi đến cho Hoàng Tính cũng rất là vui lắm. Vợ mình sợ chứ đừng sợ vợ hàng xóm là được, nghe hai anh. Wow, nghe cái câu này nó ấm lòng làm sao. Kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, mời anh gửi lời chào. Sau đó bà Hoàng Tinh sẽ gửi đến cho quý vị, tặng cho quý vị một ca khúc cũng rất là hay lắm, gửi tặng cho quý vị. Mời anh kết thúc.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tinh, cảm ơn tất cả các thân hữu đã nghe chương trình Trên Gió của Đạm với Hoàng Tinh với chương trình Sao Vợ. Cũng nhắn nhủ các anh chàng độc thân, những anh thằng nào chuẩn bị lấy vợ, sắp lấy vợ và sẽ lấy vợ thì chuẩn bị cái tinh thần sợ đi. Tại vì nếu các bạn sợ vợ thì các bạn sẽ hạnh phúc. Sợ vợ nó đi liền với hạnh phúc, cho nên đừng có ngại sợ vợ. Cho nên các bạn sẽ đi với Đạm cà phê, Đạm với Hoàng Tính sợ vợ thì các bạn sẽ hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các anh chị em, thưa anh Hoàng Tính, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn Thu Hương đã cho Đạm chương trình để Chém Gió ngày hôm nay. Chúc tất cả các quý anh sao vợ thật là nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cái test sau cùng xin được gửi đến cho quý vị mà Hoàng Tính vừa mới nhận mà cũng vừa mới lập cho quý vị nghe. Vợ mình sợ chứ đừng sợ vợ hàng xóm là được ngang. Yêu em bằng cả trái tim. Một ca khúc được gửi đến cho quý vị qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tuyết Nhung, một thời là mưa làm gió trên sân khấu hải ngoại. Sau đây mời quý vị.
Cho dù